Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì người ta bảo người bị quỷ ám. Khi con người đến, có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: kìa, con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chứng bởi tất cả con cái mình." Quý ông bà và anh chị em thân mến, đọc tin mừng, chúng ta thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu đề cập đến tính cách sống giả hình và bôi bác bề ngoài của những người Pha-ri-sêu và kinh sự. Chúa buồn phiền khiển trách họ, nhưng Ngài vẫn kín đáo, không trách mắng nặng lời, và để diễn tả nỗi buồn lòng ấy, cũng như để sửa dạy họ, Chúa đã nói dụ ngôn hôm nay. Dụ ngôn này mượn ở trò chơi hát đối của trẻ em Do Thái. Cũng giống như ở Việt Nam, trẻ em Do Thái thường có những cuộc hát đối nhưng hơi khác với Việt Nam một chút. Các trẻ em thường chia làm hai phe, một bên sướng tiểu khúc hoặc điệp khúc của những bài ca dao có sẵn. Nhưng nhiều khi gặp những trẻ em nghịch ngợm, không theo lẽ thường, bên sướng ca hát vui vẻ, chúng lại phá đám bằng giọng bi ai, than khóc, hoặc ngược lại. Thật là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đại ý dụ ngôn này nói rằng, Chúa ví những người Pha-ri-sêu và kinh sư giả hình như những bọn trẻ nghịch ngợm kia, vì dù chính Chúa Giêsu hay ông Gioan Tẩy Giả hoặc ai đi chăng nữa, ăn ở thế nào, họ cũng cố tình chỉ trích, chê bai theo quan niệm và lòng dạ hẹp hòi của họ. Ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn không uống, thì họ nói, ông ta phải quỷ ám. Còn khi Chúa Giêsu đến, ăn uống như bình thường, thì họ lại nói, đó là người mê ăn uống, bè bạn với phường thu thuế và những kẻ tội lỗi. Từ thông điệp này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hãy sống thẳng thắn, sống thành thật với mình và với người. Chúng ta không nên đi vào đời tư của người khác, không nên dòm ngó, mổ xẻ, phẩm bình, thêu dệt những việc riêng tư của người. Đây là điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần và trong nhiều dịp luôn nhắc nhở các tín hữu về thói nói hành, nói xấu. Do vậy, bất cứ điều gì, dầu tốt hay xấu, của người thân thiết hay xa lạ, chính chúng ta gặp thấy hay do người khác kể lại, chúng ta hãy cẩn thận, đừng thêu dệt, đừng xét đoán, đừng nói sai sự thật, đừng giải thích không đúng. Vì như thế, chúng ta sẽ chạm vào cái tội hại người bằng cái lưỡi của mình. Hay nói theo quan niệm của tiền nhân là, chúng ta bị coi là những kẻ ngậm máu phun người. Hôm nay, giáo hội cho chúng ta kính nhớ các vị tử đạo của Hàn Quốc, cụ thể là vị linh mục tử đạo đầu tiên của giáo hội tại Hàn Quốc, đó là Thánh Andre Kim Tae-gon, rồi Phao-lô trong Ha-sang và các bạn tử đạo. Cũng nhân dịp này, tại Vatican, một bức tượng của Thánh Andre Kim Tề Gòn đã được làm phép và đặt trong một hốc bên ngoài đền thờ Thánh Phêrô. Thánh Andre Kim Tề Gòn, linh mục đầu tiên của giáo hội Hàn Quốc, sinh trưởng trong một gia đình có 11 người chịu chết vì đức tin, trong đó có cả thân phụ và ông nội. Thánh nhân được rửa tội năm lên 16 tuổi, rồi theo học tại Macau và thụ phong linh mục tại đó, rồi năm 1845 cha trở về nước để làm thừa sai. Nhưng chẳng bao lâu cha bị bắt và bị kết án treo cổ tại Hán Thành năm 1846 khi mới được 25 tuổi và làm linh mục được 13 tháng. Với sứ điệp tin mừng của ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng yếu đuối, cứng lòng trong niềm tin như những người Pharisêu xưa kia. Xin cho chúng con biết nhìn ra những điểm tích cực trong cuộc sống để có thể sống trong tình yêu bao dung và thương xót của Chúa như mẫu gương sống và tử đạo của Thánh Andre Kim Tề Gòn. Amen.